Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8:30 và 19:35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nha.
Và bây giờ mời quý vị cùng với Quốc Vy và Quốc Thắng, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay với một sáng tác của Khắc Hưng do Vy Oanh thể hiện, ca khúc có tên là Đồng Xanh.
Đồng xanh gió dù êm và mây nắng bước chân em về, từ khi có anh bên em đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì sao nắng thăm tô má em ửng hồng, bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh nhờ gió
quý vị thân mến, tình trạng làm nhái các sản phẩm thương hiệu có sẵn trên thị trường hiện nay đang thành một vấn nạn. Nhiều người tiêu dùng vô tình lại tiếp tay cho các đối tượng có cơ hội làm hàng giả, hàng nhái. Đã có không ít những câu chuyện dở khóc dở cười khi mua sử dụng hàng nhái, thậm chí không ít người tiêu dùng phải chịu hệ quả từ việc lỡ dùng sản phẩm nhái.
theo cơ quan chức năng quản lý thị trường, để tránh tiền mất tật mang, người tiêu dùng khi mua bất cứ sản phẩm nào cũng nên chọn rõ nơi nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, để phân biệt được hàng hóa thật giả ra sao, người tiêu dùng có thể dùng các phần mềm quét mã vạch ngay trên điện thoại của mình.
Tất cả các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường đều có mã vạch. Mã vạch của hàng hóa gồm hai phần là mã số của hàng hóa để con người nhận diện, mã vạch dành cho các loại máy tính, máy quét độc đưa vào quản lý hệ thống.
Quét QR là quét mã vạch, kiểm tra thông tin nguồn gốc sản phẩm với nhiều chức năng độc đáo. Phần mềm trình quét mã vạch và đọc mã QR có cả hai máy quét mã, là máy phát mã QR và máy quét mã vạch. Phần mềm quét mã vạch là ứng dụng di động giúp hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm khi tra cứu mã số, mã vạch hàng hóa.
Việc dùng khá đơn giản, bạn chỉ cần dùng camera trên điện thoại của mình để quét mã vạch. Mã QR code đã được trang bị trên bao bì hoặc nhãn dán sản phẩm. Khi thực hiện quét, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin mà doanh nghiệp đã cung cấp, chẳng hạn như tên công ty, thương hiệu, tên sản phẩm đầy đủ, loại sản phẩm, màu sắc, mã màu, mã số sản phẩm, nơi sản xuất, địa chỉ công ty sản xuất, quốc gia, mô tả sản phẩm hay các trang đang bán sản phẩm.
Việc dùng phần mềm quét mã vạch iCheck cũng giúp người tiêu dùng tránh hàng nhái, hàng giả. iCheck cung cấp cho người dùng rất nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm như cập nhật giá liên tục, thông tin về nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, số điện thoại liên hệ, các đánh giá của người dùng khác về sản phẩm.
Ứng dụng này khá dễ dàng sử dụng, phiên bản mới nhất đã cải thiện các chức năng như quét barcode mã vạch QR code siêu nhanh ngay cả trên camera có chất lượng thấp, nhận dạng được hầu hết các loại mã vạch của Việt Nam mà không phần mềm nào nước ngoài có thể đạt được. Hiển thị thông tin nhà sản xuất, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, ngày cập nhật thông tin của sản phẩm.
Theo các chuyên gia, trong thực tế với kỹ thuật ngày càng tinh vi thì không có gì là tuyệt đối. Nhiều hàng hóa được làm giả làm nhái từ đầu đến chân, không bỏ sót một chi tiết nào thì mã vạch cũng không phải là ngoại lệ.
Bởi vậy, ngoài kiểm tra mã vạch bằng các phần mềm trên, người tiêu dùng nên lưu ý thêm một số vấn đề như hóa đơn chứng từ, tem chống hàng giả, thông tin nhãn phụ bằng tiếng Việt đối với hàng hóa nhập khẩu, hình thức sản phẩm, độ sắc cạnh của các đường viền, logo, vỏ bao bì, nội dung bố cục, thông tin sản phẩm phải được ghi chi tiết rõ ràng.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, ngay tại Hà Nội, chó mèo vẫn bị bắt giết mổ công khai. Dấu hỏi lớn cho việc thí điểm Hà Nội là thành phố nói không với thịt chó mèo.
Tại tọa đàm buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi chó mèo, chính sách thách thức và cơ hội. Vừa được tổ chức mới đây, thành phố Hà Nội đề xuất thí điểm là thành phố nói không với thịt chó mèo và nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Song từ thí điểm đến áp dụng thực tiễn vẫn sẽ là hành trình dài, khi ngay tại trung tâm Hà Nội vẫn còn những cơ sở kinh doanh thịt chó mèo vẫn tiến hành giết mổ một cách công khai.
Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 20 con chó chen chúc nhau trong lồng sắt, dây chó bám dày đặc, kế bên là cỗ máy giặt lông vẫn còn tanh lợm, chờ từng con đến lượt. Phía đối diện dưới tấm biển quán pizza cũng lại là một trại giết mổ, đủ loại mèo chờ bị làm thịt. Trong đó có cả mèo Anh lông ngắn, giống là giống mèo đắt tiền, chỉ nuôi làm cảnh.
Từ những lò mổ này, thực phẩm từ chó mèo sẽ được giao đến các điểm tiêu thụ nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Chỉ cần bắt được ánh mắt, người cung cấp sẽ gợi nhu cầu của khách hàng.
Thống kê của các tổ chức phúc lợi quốc tế ước tính mỗi năm có tới 6 triệu chó mèo bị buôn bán và giết thịt tại Việt Nam. Con số cho thấy một bộ phận không nhỏ vẫn muốn coi chó mèo là thực phẩm. Bởi vậy, khi lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội mới đây đề xuất thủ đô sẽ nói không với thịt chó mèo, nhiều kỳ vọng được đặt ra với việc cần hành động cụ thể của cơ quan chức năng.
Chó mèo để làm bạn hay cũng là một loại thực phẩm đến giờ vẫn là câu chuyện tranh cãi về văn hóa tại Việt Nam. Mặc dù báo cáo của tổ chức FAO năm 2021 thì khẳng định 88% người Việt ủng hộ cấm nạn buôn bán thịt chó mèo.
Trước khi đến với thông tin tiếp theo trong chương trình, Mời quý vị, chúng ta cùng nghe một sáng tác của Cao Minh Thu, ca khúc Tình quê miền Tây do Dương Hồng Loan thể hiện.
Về đây dù kề ai hát xin thật hay tiếng qua tiếng tiêu tiếng người Khmer vui như ngày tơ nhớ tiếng ai sao bán dọc đường mời ăn mua trái sơ gì mận vừa cảm bơi trái cây nhãn xoài do mít ngọt sầu riêng nhớ mái lòng xuyên châu đốt về tình miền Tây hàng cây vẫn xanh bên làng quê hàng dừa soi bóng bên bờ đê đất quê hương này vẫn còn nơi đây tình quê miền Tây.
Rau càng cua là một đặc sản ở miền Tây. Chúng mọc dại khắp nơi như bờ ao, đồng ruộng hay những chỗ ẩm ướt quanh nhà. Vào mùa mưa, rau càng cua mọc lên như nấm xanh mướt. Trước đây, rau càng cua ít ai để ý, nhưng sau đó mọi người phát hiện ra vị ngon của nó và đem chế biến thành nhiều món ăn. Những năm gần đây, thứ rau dại này thành đặc sản nổi tiếng được bán ở khắp nơi, giá từ 90.000 đến 150.000 đồng một ký.
Nhiều nước trên thế giới xem rau càng cua là thần dược vì nó có khả năng trị nhiều loại bệnh. Ở Philippines, người ta dùng lá càng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Còn người Java là dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu, vân vân. Nhiều người dân ở miền Tây mở rộng mô hình trồng rau càng cua để tăng thu nhập. Sau khi trồng khoảng từ 30 đến 45 ngày, thì rau càng cua bắt đầu cho thu hoạch. Khi thu hoạch, ngắt để lại gốc và mục đốt để cho rau càng cua mọc tiếp.
Bên cạnh rau càng cua, rau sam cũng là thứ rau dại ở các miền quê Việt Nam. Chúng dễ sống mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng và cả những nơi khô cằn nhất. Rau sam có vị đặc trưng thanh và hơi chua. Ngoài luộc nấu canh riêng hay cùng rau muống, rau dền mồng tơi, còn có thể làm món gỏi ăn như rau sống rất ngon. Trên chợ mạng hay các cửa hàng rau sạch, rau sam có giá lên tới 70.000 đồng một ký, hỗ trợ giao hàng tận nhà. Rau sam có thời gian sinh trưởng vô cùng ngắn, chỉ sau 30 đến 45 ngày trồng là bạn có thể thu hoạch ngọn sam xanh mướt đầu tiên.
Tại nhiều nước châu Âu, rau sam được dùng trong các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua. Người Pháp cũng rất thích rau sam và chế biến thành nhiều món ăn đặc biệt. Hoặc ở Mỹ có món rau sam trộn dầu giấm, vân vân. Người Trung Hoa xưa gọi rau sam là rau trường thọ vì nhiều công dụng của nó dành cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3 hơn các loại rau ăn lá khác.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, ẩm thực là một trong những yếu tố thu hút và tạo ấn tượng với du khách về mỗi vùng đất. Tại Cần Thơ, ẩm thực đã trở thành một trong các đặc trưng trong hành trình khám phá của nhiều du khách quốc tế. Food tour Cần Thơ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với khách quốc tế.
Khi đến Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng là điểm đến không thể bỏ qua với nhiều du khách quốc tế. Đặc biệt tại đây có một trải nghiệm luôn hấp dẫn du khách gần xa, đó là ăn sáng trên chợ nổi. Dù là chợ trên sông, nhưng nơi đây có đủ các món ăn sáng, từ bún riêu, hủ tiếu đến bánh canh, bánh mì, bún thịt nướng. Du khách sẽ được thưởng thức bữa sáng trên chiếc ghe chồng chành giữa bốn bề sông nước.
Dân đó là cảm giác rất thú vị, nhất là du khách vừa ăn vừa giữ thăng bằng khi ghe tàu ngược xuôi liên tục tạo nên những cơn sóng chồng chành. Thưởng thức bữa sáng trên chợ nổi với cảnh sắc sông nước, ngắm hoạt động buôn bán tấp nập trên sông bên cạnh tiếng nói cười của thường hồ là một trong những điều du khách ấn tượng khó quên trong hành trình food tour tại Cần Thơ.
Ẩm thực Cần Thơ còn nổi tiếng với nhiều món ăn đậm chất miệt vườn. Vì thế trong hành trình food tour tại Cần Thơ thì Phong Điền là điểm đến để lại nhiều dấu ấn với những món ngon độc đáo, từ trái cây như là gà ôm dâu Hà Châu, gỏi gà măng cụt, gỏi chôm chôm, gỏi ổi, vân vân. Đặc biệt tại đây có một đặc sản rất được khách quốc tế yêu thích, đó là bánh hỏi mặt giỏng. Sở dĩ tên gọi mặt giỏng vì bánh được làm ra có hình dáng như những mắt giỏng đan nhau, nhìn rất đẹp. Du khách có thể trải nghiệm làm bánh hỏi mặt giỏng tại cơ sở làm bánh hỏi mặt giỏng Út Dách, Dàm Sáng Rustic.
Về Cần Thơ, du khách nhất định phải một lần thưởng thức bánh dân gian, vì nơi đây không chỉ nổi tiếng có lễ hội bánh dân gian Nam Bộ quy tụ hàng trăm loại bánh mà còn là nơi có nhiều nghệ nhân khéo tay gìn giữ nhiều loại bánh xưa. Du khách có thể tự tay làm bánh và thưởng thức khi tham gia trải nghiệm làm bánh ở các điểm như là Cồn Sơn, Mekong Seed Eco Lock, Cần Thơ Eco Resort, Victoria Cần Thơ, Dàm Sáng Rustic.
Đối với du khách trẻ thích náo nhiệt thì trải nghiệm ẩm thực chợ đêm là điều nên thử khi đến Cần Thơ. Tại Cần Thơ có hai khu vực chợ đêm thường được các bạn trẻ và du khách quốc tế lựa chọn, đó là chợ đêm Trần Phú và chợ đêm Bến Ninh Kiều. Tại chợ đêm có hàng trăm các loại bánh, đồ ăn vặt, thức ăn đường phố thích hợp cho du khách thích khám phá ẩm thực các vùng miền địa phương.
Ngoài ra, hành trình food tour Cần Thơ ấn tượng hơn với ẩm thực từ các con hẻm bờ kè như hẻm 51 đường 3 tháng 2, hẻm 1 Lý Tự Trọng, bờ kè Mạc Thiên Tích, bờ kè Quỳnh Cương, mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực có 102 đúng chất bản địa.
Sông nước sóng tình là đây, mai này ai về miền Tây. Cần Thơ một thoáng quê hương, Ninh Kiều đây đó anh thương. Cù Lao đất nối mênh mông giữa dòng, Cần Thơ cầu đẹp nên thơ. Hiên ngang sừng sững Hậu Giang nối bờ, đôi lời xin hỏi người thương. Cần Thơ tôi nhớ bóng hình tôi thương, bao ngày xa rời miền quê. Người ơi có nhớ anh chăng, về thăm chờ nổi cái răng. Cuồng khương cuồng áo bằng lăng cô về, thuyền em nước sông mãi mê, một trời sông nước mãi mê ngắm. Tây ấm lòng người miền quê, ấm lòng người miền quê. Cần Thơ ơi, thiệt giả làm sao, dịu dàng chiếc áo bà ba, say xưa cô gái dáng hình lừng ông. Miễn cười em đẹp nên duyên, lòng anh xao xuyến nét duyên đầm. Mai này ai ghé Cần Thơ, đừng quên bên đó ai chờ ai thương. Mai này ai về Cần Thơ, tìm nhau kết tóc xe tờ. Ta cùng nhau đến cầu xin, lòng hoàng Nam Nhá họ Dương khấn cầu. Cần Thơ cây trái thơm ngon, vừa sai vừa đắm vẫn dương câu. Sao xuyên nét duyên đầm tình. Mai này ai ghé Cần Thơ, đừng quên bên đó ai chờ ai thương. Mai này ai về Cần Thơ, tìm nhau kết tóc xe tờ. Ta cùng nhau đến cầu xin, lòng hoàng Nam Nhá họ Dương khấn cầu. Cần Thơ cây trái thơm ngon, vừa sai vừa đắm vẫn dương câu hò. Cần Thơ gạo trắng nước trong, câu ca dao đó hương hoài Cần Thơ.
Thưa quý vị, Văn Hương với ca khúc Thương Lắm Cần Thơ ơi, một sáng tác của Sơn Hạ, cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau cũng vào khung giờ là từ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ radio.vn. Quốc Vy và Quốc Thắng mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.